Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A Di Đà Kinh Sử Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang. Tập 208. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 416. Sao nhược tri bản thể, bất ly đương xứ, tác phi sanh bị quốc, nãi sanh thử quốc nhĩ. Nghĩa là sao? Nếu biết bản thể chẳng lìa đương xứ thì chẳng phải là sanh về cõi kia, mà là sanh trong cõi này. Đoạn kinh văn này, điều cần chú ý nhất là quyết định đừng nên hiểu lầm ý nghĩa. Hiểu lầm ý nghĩa sẽ phạm lỗi quá lớn. Hiểu lầm ý nghĩa bèn đã phá tịnh độ, vậy là không được rồi. Bản thể là nói tự tánh, tận hư không khắp pháp giới là vật do tự tánh biến hiện. Các cõi Phật trong mười phương, kể cả thế giới Cực Lạc, chẳng có gì là ngoại lệ, đều ở trong tự tánh. Vì lẽ đó, ở đây Đại Sư nói nhược tri, tức là nếu biết, hàm ý giả sử quý vị thật sự hiểu rõ bản thể là tự tánh, bất ly đương xứ, tức là chẳng lìa đương xứ. Ở ngay đây, trong hiện tiền là do tự tánh biến ra, mà mười pháp giới cũng do tự tánh biến ra. Tây phương tịnh độ vẫn do tự tánh biến ra, đó gọi là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Tâm tánh là một, không hai, đều là vật được biến hiện bởi tâm tánh. Nói theo tự tánh có giảng sanh hay không? Chúng tôi nêu một thí dụ. Chúng ta dí giảng đường này như phạm vi của tự tánh. Này quý vị, đi từ cái bàn này sang cái bàn khác, tôi hỏi quý vị nha, quý vị có giảng sanh hay không? Chẳng rời khỏi tự tánh. Đây là ý nghĩa của đoạn kinh văn này. Do đó phải hiểu dạng pháp duy tâm, dạng pháp duy thức. Kinh Đại Thừa thường nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đó là dạy chúng ta chân tướng sự thật. Do vậy người thật sự kiến tánh, người thật sự giác ngộ sẽ chẳng có quan niệm tương đối. Tương đối là gì? Đây kia là tương đối. Thế giới Sa Bà là cõi này, cõi kia là thế giới Cực Lạc, đây kia là hai pháp. Hai pháp chẳng phải là Phật pháp. Vì sao chẳng phải là Phật pháp? Phật pháp là pháp triệt để giác ngộ, hiểu rõ. Chẳng phải là Phật pháp tức là quý vị còn chưa hiểu rõ, còn chưa giác ngộ, vẫn là pháp mê hoặc điên đảo. Chỉ trong mê hoặc điên đảo mới có hai ba. Thật sự giác ngộ quyết định chẳng rớt vào hai ba. Pháp giới là nhất chân, tâm tánh như một, đó là chân tướng sự thật. Sau khi đã minh tâm kiến tánh, hà còn có đây kia? Chẳng có quan niệm đây kia, chẳng phân biệt chấp trước, có thế giới Sa Bà và thế giới Cực Lạc. Chúng ta hỏi, những vị minh tâm kiến tánh có còn giảng sanh hay không? Vẫn giảng sanh. Giang Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện giảng sanh. Vì thế mới nói, sanh thì quyết định sanh, đi thì thật sự chẳng đi. Giống như quý vị ở trong giảng đường này, từ cái bàn này sang cái bàn kia, quý vị đến nơi đó, diệt từ nơi đây, sanh từ nơi đó. Sanh thì quyết định sanh, đi thì thật sự chẳng đi. Bởi lẽ quý vị chẳng rời khỏi căn phòng này, vẫn ở nơi đây. Đừng nói là thế giới Cực Lạc và mười vạn ức cõi Phật chẳng rời khỏi tâm tánh, tận hư không khắp pháp giới cũng chẳng rời khỏi tự tánh. Vì lẽ này Thiền Tông mới nói, nếu ai hiểu cái tâm, đại địa không tất đức. Tất đức là gì? Là phân biệt chấp trước của quý vị. Không có tất đức là chẳng có mảy may phân biệt chấp trước. Nói lên ý nghĩa này, chẳng phải là nói một tất đức trọn chẳng có. Chứ nên hiểu lầm chỗ này, chứ nên nhìn bề ngoài của gian tự. Tác phi sanh bị quốc, nãi sanh thự quốc. Tức là chẳng sanh về cõi kia, mà là sanh trong cõi này. Tu tập cả buổi, chúng ta vẫn chẳng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vẫn ở trong thế giới Sa Bà. Hiểu kiểu này sẽ sanh ra hiểu lầm rất lớn, khiến cho tín tâm đối với chuyện giảng sanh bị dao động, trở thành lỗi lầm to tát. Câu này được chú giải dưới đây như sau. Diễn: bất ly đương xứ giả, cổ dân, bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mệt tức tri quân bất khả kiến. Nghĩa là, diễn, chẳng lìa đương xứ, cổ nhân nói, chẳng lìa đương xứ thường tĩnh lặng, tìm tòi liền biết chẳng thề thị. Câu này rất khó hiểu. Vì sao khó hiểu? Điều này thật sự là Phật tri Phật kiến. Kinh Bát Nhã nói, thật tướng của các pháp, tức là chân tướng của hết thầy các pháp. Chân tướng là gì? Những câu kinh hình dung chân tướng rất nhiều. Chẳng hạn như Tâm Kinh nói, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc chính là không, không chính là sắc. Hình dung chân tướng, đó chính là bất ly đương xứ thường trạm nhiên. Cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa y hệt, cảnh giới như nhau. Kinh Lăng Nghiêm nói, đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Nghĩa là sanh ra ở chỗ nào, diệt tận ngay chỗ đó. Cũng là ý nghĩa này. Lại nói đương thể tức không, nghĩa là ngay nơi bản thể chính là không, vẫn là ý nghĩa này. Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu gì như mộng huyễn bọt bóng. Cũng là ý nghĩa này. Quý vị tham cựu thấu suốt sẽ thấy xác thực là đương xứ thường tĩnh lặng. Phật ở chỗ nào? Phật ở chính ngay nơi đây. Thế giới Cực Lạc ở chỗ nào? Cũng chính là ngay nơi đây. Thế giới Hoa Tạng ở đâu? Cũng chính là ở ngay nơi đây. Tiếp đó nói, mệt tức tri quân bất khả kiến. Nghĩa là, nếu quý vị muốn tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm chẳng thấy. Vì sao? Tìm kiếm tức là quý vị khởi tâm động niệm. Đó gọi là mở miệng liền trật, động niệm liền sai. Quý vị khởi tâm động niệm đến nơi đâu để tìm? Khởi tâm động niệm tức là quý vị đã biến chân tâm thành vọng tâm. Chẳng khởi tâm không động niệm, đó là chân tâm. Do chân tâm bèn thấy cảnh giới chân thật, vọng tâm bèn thấy vọng cảnh, chẳng phải là cảnh giới chân thật. Vì lẽ đó, nói thật thà, Phật pháp chẳng thể xen tạp mảy may vọng. Người bình phàm tu hành thật sự dụng công, đến một giai đoạn nào đó sẽ xuất hiện vấn đề, nảy sanh phiền phức. Vấn đề mắc mớ ở chỗ nào? Nói thật thà vẫn là do vọng tâm chấp trước. Trước kia khi chưa học Phật, chấp trước hết thảy các pháp là thật sự có. Nay đã học Phật, vạn pháp đều không, thảy đều buông bỏ, dường như chính mình rất tự tại. Tự tại một hồi bỗng nhiên cảm thấy lại chẳng tự tại nữa, vấn đề lại xuất hiện. Thật ra người ấy thật sự chẳng tự tại. Vì sao người ấy lại chấp trước không, lại chấp trước có tự tại? Luôn luôn là phân biệt chấp trước. Đối với tự tại cũng chớ nên chấp trước. Hệ động một niệm có một chấp trước, đấy là cái gốc bệnh, trọn chẳng trừ khử gốc bệnh. Chúng ta phải hiểu đó là cội nguồn của sai lầm. Vì vậy học Phật thì phải dùng cái tâm bình thường để học, phải gìn giữ sự bình thường. Nói thật ra, tựa đề kinh Vô Lượng Thọ đã nêu ra rất hay: thanh tịnh bình đẳng. Trong tâm khởi niệm là cuộn sóng, là chẳng thanh tịnh, là bất bình đẳng. Kẻ ý có vọng niệm, một niệm là một nhiễm ô, là chẳng thanh tịnh, là bất bình đẳng. Đạt định thanh tịnh bình đẳng là một niệm chẳng sanh. Nói thật thà, một niệm chẳng sanh cũng là nhiễm ô, cũng là bất bình đẳng. Vì sao? Người ấy có một niệm chẳng sanh cũng là phiền phức. Tôi chỉ nói tới đây, quý vị hãy thấu hiểu cặn kẽ. Hãy có một niệm chẳng sanh thì cũng không được. Nếu cảm thấy này ta rất thanh tịnh, thôi rồi, quý vị chấp trước thanh tịnh, dưỡng mắt nơi thanh tịnh. Sự thanh tịnh y chính là chẳng thanh tịnh, cũng không được. Trong Pháp Đại Thừa thường nêu tỏ đạo lý này. Các vị xem Lục Tổ Đàn Kinh sẽ thấy thiền sư Ngọa Luân rơi vào đó. Ngay lập tức Lục Tổ cứu sư ra. Thiền sư Ngọa Luân nói: Ngọa Luân hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bách tư tưởng. Nghĩa là Ngọa Luân có tài khéo, đoạn được trăm tư tưởng. Có thể đoạn là gì? Sư chấp trước, hãy còn có cái để có thể đoạn, còn có cái bị đoạn. Đấy là đã không thanh tịnh, bất bình đẳng. Huệ Năng Đại Sư nói ngược lại: Huệ Năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bách tư tưởng. Nghĩa là Huệ Năng không tài khéo, chẳng đoạn trăm tư tưởng. Bài kệ này cứu thiền sư Ngọa Luân. Sư mắc bệnh ý, Tổ dùng bài kệ này để cứu sư. Sư Ngọa Luân đã phạm sai lầm. Nếu chẳng nói tới Ngọa Luân, chỉ nói tới ngài Huệ Năng, thì Huệ Năng lại sai mất rồi. Đúng là mở miệng liền trợt, động niệm liền sai. Đó gọi là mịch tức tri quân bất khả kiến. Nghĩa là tìm tòi liền biết là ông chẳng thể thấy được. Vì vậy chớ nên khởi tâm động niệm. Trong hết thảy vạn pháp, chẳng khởi tâm không động niệm, mắt thấy rành mạch, tai nghe rành mạch, trong ý chẳng có phân biệt chấp trước. Đó là cảnh giới hiện lượng. Tánh thấy bèn thấy sắc tánh, tánh nghe bèn nghe thanh tánh. Đó chính là minh tâm kiến tánh. Vừa động niệm bèn khiến tâm trở thành thức, biến cảnh giới thành sáu trần. Sự chuyển biến ý quá nhanh chóng, chẳng biết mau hơn tốc độ của ánh chớp bao nhiêu lần. Quý vị biến chân cảnh thành vọng cảnh, biến nhất tâm thành vọng thức. Đó là tạo nghiệp. Diễn hữu dân, âu sanh âu diệt, vô phi thủy, Dân lai dân khứ bất ly không, nghĩa là diễn. Lại nói bọt nước sanh diệt vẫn là nước, mây trôi qua lại chẳng lìa trời. Hai câu này đều là tỷ dụ. Âu là bọt nước. Trong một ao nước, bọt nước sanh khởi hoặc diệt mất. Bọt nước sanh ra thì nó vẫn là nước, diệt mất cũng vẫn là nước, chẳng hề rời khỏi nước. Sanh và diệt là một không hai. Dân lai dân khử tức mây trôi qua lại, chẳng rời khỏi hư không. Cõi này và Tây Phương chẳng lìa khỏi bản thể, chẳng lìa rời tâm tánh. Diễn nhược năng liễu thử, các sanh bị quốc giả, phi sanh bị quốc, sanh thử tự tánh, an là quốc giả. Nghĩa là diễn, nếu có thể hiểu điều này thì sanh về cõi kia chẳng phải là sanh trong cõi nước ý, mà là sanh trong cõi an lạc nơi tự tánh. Câu nói này là lời thật. Vì sao? Tây Phương Cực Lạc thị giới do tự tánh biến hiện, chẳng phải là sanh về Tây Phương Tịnh Độ của ai khác, mà là sanh vào Tịnh Độ trong tự tánh. Nghe nói tới Tịnh Độ trong tự tánh, cũng có lẽ lại hoài nghi rốt cuộc là Tây Phương có Tịnh Độ hay không. Tự tánh Di Đà, vậy thì Tây Phương Cực Lạc thị giới có Phật Di Đà hay không? Chúng ta có còn nên lễ Tây Phương A Di Đà Phật hay không? Có vẫn nên cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Xưa kia lão pháp sư Đàm Hư có một học trò nghe Đàm lão pháp sư giảng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà. Ông ta nghe xong ngủ chẳng được, suy nghĩ mấy ngày rồi định hỏi lão hòa thượng. Đã đều là tự tánh, chúng ta có cần phải cầu sanh Tây Phương tịnh độ nữa hay không? Lão hòa thượng trả lời rất tuyệt, hỏi ngược lại ông ta: biên giới giữa tự tánh tịnh độ và Tây Phương tịnh độ là ở chỗ nào? Ông ta nghe xong nghĩ ngợi cả buổi, thưa: chẳng tìm thấy biên giới. Tìm chẳng thấy biên giới không phải là như một ư? Những chỗ giống như vậy dễ nảy sanh hiểu lầm nhất, vì thế đoạn này chẳng dễ nói. Nếu nói ra sẽ khiến cho quý vị nảy sanh hiểu lầm, ngay cả tịnh độ cũng không tin tưởng. Sao? Tuy dân thập vạn ức trình, nghĩa là sao? Tuy nói là đường xa mười vạn ức quại nước, nói đến khoảng cách giữa thế giới Sa Bà và thế giới Cực Lạc là mười vạn ức quải Phật, nên bảo là thập vạn ức trình. Sao? Hà tăng chỉ xích động bộ, cố vị bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương giả. Nghĩa là sao? Chưa từng cất bước trong gang tấc, nên nói là chưa nhọc sức trong một cái khẩy ngón tay đã đến Tây Phương. Có những kẻ chẳng mong giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, lại còn khuyên kẻ khác chớ nên cầu Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao? Thế giới Tây Phương rất xa, mười vạn ức quái Phật khi nào mới có thể đến được? Họ khuyên quý vị cầu sanh tịnh độ của Ngài Di Lặc. Tịnh độ của Ngài Di Lặc gần gũi, ở ngay trong tầng trời thứ tư của dục giới, lại còn chê bai quý vị bỏ gần cầu xa, ngu si quá. Họ nói chẳng sai. Vì sao chẳng sai? Có xa gần. Xa gần là hai pháp, họ rất vào hai pháp. Chúng ta cầu sanh Tây Phương tịnh độ chẳng có xa hay gần. Chẳng có xa hay gần thì là pháp bất nhị. Cõi này và phương khác là một chẳng hai. Vì vậy hà tăng chỉ xích động bộ, nghĩa là chưa từng cất bước trong gang tấc. Chỉ là gần, nói cách khác quý vị còn chưa dở một bước chân, trong khoảng một cái khẩy ngón tay đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao? Chuyển biến cảnh giới lập tức đến đó. Nếu chẳng phải là tự tánh diệu dụng không ngàn mé, làm sao có thể đến đó trong một niệm cho được? không chỉ là trong một niệm có thể đến Tây Phương, mà là một niệm trọn khắp pháp giới. Người biết sự thật này rất ít. Nếu một niệm chẳng thể trọn khắp pháp giới, Phật Bồ Tát trong khắp pháp giới làm sao có thể biết khởi tâm động niệm của chúng ta? Có thể thấy là một niệm của chúng ta giống như làn sóng điện, ngay lập tức truyền khắp pháp giới. Vì vậy, Phật Bồ Tát ở bất cứ góc nào trong pháp giới đều tiếp nhận làn sóng điện ấy, đều biết. Tây Phương Cực Lạc thế giới cách chúng ta 10 vạn ức quải Phật. Kinh Vô Lượng Thọ cho biết, người trong cõi ấy tức cõi Cực Lạc, tất cả mọi người chẳng có một ai là ngoại lệ. Hết thảy chúng sanh trong 10 phương thế giới khởi tâm động niệm họ đều biết. Quý vị hỏi vì sao họ biết ư? Do mỗi tâm niệm của chúng ta đều trọn khắp pháp giới, giống như làn sóng điện trọn khắp pháp giới. Họ khởi tâm động niệm cũng trọn khắp pháp giới. Nay chúng ta chẳng biết là vì bộ máy tiếp nhận của chúng ta bị trục trặc, chẳng nhanh nhạy. Trục trặc là gì? Trục trặc là ô nhiễm. Đức Phật gọi sự ô nhiễm ý là vọng tưởng chấp trước. Do chúng ta có vọng tưởng chấp trước nên lục căn mới nảy sanh trục trặc. Chỗ hơi xa một chút bèn chẳng biết, chẳng thâu nhận được. Chỗ gần cũng chẳng thâu nhận được. Quý vị ngồi ngay trước mặt tôi, trong tâm quý vị nghĩ điều gì tôi đều không biết. Bị trục trặc quá nghiêm trọng. Trừ khử vọng tưởng chấp trước sẽ chẳng còn trục trặc nữa, năng lực liền khôi phục. Bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào trong 10 phương thế giới chúng ta đều biết rành mạch rõ ràng. Sau như kỳ chân như bất thủ tự tánh, ngũ đạo tùy duyên, tắc thị cùng tử lữ bạc tha hương, ưng quy cô ly. Nghĩa là sao? Nếu chân như chẳng dự lấy tự tánh tùy duyên trong 5 đường, sẽ là đứa con nghèo túng phiêu bạc quê người, hãy nên quay về quê cũ. Chẳng thể không có mấy câu này. Nếu chẳng có những câu này, đoạn khai thị này của Liên Trì Đại Sư sẽ có khuyết điểm. 2 câu trước nói về chân tướng sự thật là cảnh giới của bậc giác ngộ. Tuy nói với chúng ta chưa giác ngộ. Người chưa ngộ thì như thế nào? Người chưa ngộ thì phải thật thà niệm Phật, cầu sanh về thế giới Tây Phương. Nay chúng ta tuy hiểu một tí đạo lý, nhưng phải hiểu bất qua chỉ là một chút tri giải mà thôi, chứ công phu lẫn địa vị đều chưa đạt tới. Đúng như thế đó. Vì vậy quyết định chớ nên có tâm ngạo mạn chút nào. Chân như chẳng giữ lấy tự tánh chính là mê hoặc điên đảo, cũng là một niệm bất giác. Như Khởi Tín Luận đã nói, một niệm bất giác là chân như chẳng giữ lấy tự tánh. Diễn như kỳ hạ kết khuyến, nghĩa là diễn, từ chữ như kỳ trở đi là phần tổng kết lời khuyên. Đoạn văn từ câu như kỳ chân như bất thủ tự tánh trở đi là phần kết khuyến. Diễn như quả năng liễu tri bản thể bất ly đường sự, tắc cao sơn bình địa tổng Tây Phương, hà tu nguyện sanh bị quốc. Như cổ dân chánh niệm A-di-đà Phật thời, bảo trì thụ ảnh nhật trì trì, cánh trì tâm niệm sanh Tây Độ, hữu thị trung tài nhãn thượng mi. Thị giả nghĩa là diễn, nếu thật sự có thể biết bản thể chẳng lìa đường sự, ắt núi cao hay đất bằng đều là Tây Phương, cần gì phải nguyện sanh về cõi ý. Như cổ nhân nói, ngay trong khi niệm A Di Đà Phật, ao báo bóng cây ngày ngày cảm nhận, tâm niệm cứ khăng khăng sanh về cõi trời Tây, chính là trên mắt gắn thêm đôi mày, chính là ý này vậy. Những câu này nói về bậc thật sự minh tâm kiến tánh. Người minh tâm kiến tánh mà cũng làm theo cách giống như bọn sơ học chúng ta thì gọi là trên đầu chồng thêm cái đầu. Đoạn này có ý nghĩa như vậy. Nhưng người minh tâm kiến tánh, những vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền trong hội Hoa Nghiêm vẫn phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chẳng phải là trên mắt gắn thêm đôi mày ư? Có phải là trên đầu chồng thêm một cái đầu nữa, vẽ răng thêm chân ư? Đó là đa sự. Có phải là đa sự hay không? Chẳng phải. Các ngài Đại Từ Đại Bi nêu gương cho kẻ chưa giác ngộ. Người thật sự giác ngộ cần gì lại đến thị hiện trong thế gian? Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật có ý nghĩa gì? Huống hồ lại chẳng ngừng thị hiện. Trong kinh Phạm Vọng, lão nhân già nói ngài thị hiện thành Phật trong thế giới Sa Bà lần này là lần thứ 8000. Đến thị hiện trùng lập như vậy nhằm ý nghĩa gì? Có phải là quá thừa thải hay chăng? Chẳng phải. Ngài đến thị hiện nhằm tiếp dẫn chúng sanh, khơi gợi, phát khởi chúng sanh. Chính ngài có làm hay không? Bản thân ngài thật sự chẳng làm. Chúng ta phải hiểu điều này. Đấy mới là chân tướng thật sự. Phật Bồ Tát không làm mà làm mà không làm. Các ngài đến biểu diễn cho chúng ta thấy Tây phương thế giới là do Phật Bồ Tát biểu diễn. Lẽ nào thế giới Hoa Tạng lại chẳng phải là biểu diễn? Thầy đều là biểu diễn. Do đó, sau khi đã ngộ, trong tâm chẳng còn có phân biệt chấp trước nữa. Lìa phân biệt chấp trước, há còn có cõi này và phương khác ư? Cõi này và phương khác là do phân biệt chấp trước nên mới có. Ở đây nói cao sơn bình địa tổng thị Tây phương, nghĩa là núi cao hay đất bằng đều là Tây phương. Chính là đạo lý này. Thật sự chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có vọng tưởng. Cảnh giới là thanh tịnh, bình đẳng như một. Nói lên ý nghĩa này, tức là tịnh độ trong tự tánh hiện tiền. Tự tánh tịnh độ đã hiện tiền, vẫn phải niệm Phật cầu sanh Tây phương. Đó là Đại Từ Đại Bi phổ độ chúng sanh. Diễn như kỳ chân như bất thủ tự tánh, ngũ đạo tùy duyên. Nghĩa là diễn, nếu chân như chẳng giữ lấy tự tánh, tùy duyên trong năm đường. Nói đơn giản, bất thủ tự tánh là chẳng khai ngộ, chẳng kiến tánh. Thưa cùng chư vị, giải ngộ chẳng sử dụng được. Giải ngộ là ta liễu giải những điều này rất rõ ràng, rành rẽ, và cũng có thể nói đến nỗi qua trời rơi tán loạn, pháp nào cũng là đạo. Tuy hiểu rõ đạo lý, nhưng phiền não chẳng đoạn, tình chấp chẳng quên, chẳng phải là thật sự đoạn. Đối với tính giải hành chứng, ta chỉ làm được giải, chẳng có hành. Hành là gì? Hành là thật sự đoạn phiền não. Hành là thật sự tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Ta chẳng vận dụng công phu này sẽ chẳng thể đạt định thanh tịnh bình đẳng, do thiếu hành. Chẳng có hành lấy đâu ra chứng? Nói cách khác, dẫu quý vị hiểu nhiều định mấy, vẫn là lục đạo phàm phu, quyết định chẳng thoát khỏi tam giới. Chính mình phải hiểu rõ điều này. Ngang giảng phần, đừng nghĩ chính mình hiểu kinh giáo đôi chút, biết nói này nọ, bèn dên giáo. Ta là Bồ Tát tái lai, ta là vị La Hán nào đó tái lai, đáng kinh sợ quá. Sẽ tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Không chỉ là chúng ta chẳng thể tự nói về bản thân như vậy, mà đối với các vị tổ sư đại đức cũng chớ nên ca tụng quá lố. Ca tụng quá lố sẽ như Pháp Sư Ấn Quang đã nói, không phải là tô son trát phấn cho người ta, mà là đặt một đống phân lớn lên đầu họ. Nhất là trong thời đại hiện tại, dẫu là Bồ Tát tái lai, quý vị cũng chẳng cần phải nói các ngài là Bồ Tát tái lai. Vì sao? vì kẻ giả mạo Phật Bồ Tát trong thế gian này đông quá. Bồ Tát thật sự tái lai, quý vị nói ra, kẻ khác sẽ dè biểu, gã y vẫn là mạo nhận y chang, chẳng có ai tin tưởng. Sao lại khiến cho kẻ khác tạo nghiệp? Phàm phu là phàm phu, giống như diễn tuồng. Ở trên sân khấu được giao diễn vai gì, bèn diễn vai đó. Chẳng cần quan tâm phía sau sân khấu, thân phận thật sự của họ là như thế nào. Đó là dùng sự để luận sự, đây là đúng. Như vậy thì sẽ giảm thiểu khuyết điểm đến mức thấp nhất. Mê hoặc điên đảo, bèn ngũ đạo tùy duyên. Ngũ đạo là lục đạo. Nói ngũ đạo tức là chẳng nói tới A-tu-la. A-tu-la ở trong đường nào bèn tính gộp vào đường ấy. Nói thông thường thì là lục đạo, tức là cũng coi các vị A-tu-la trong cõi trời là một đạo. Nói ngũ đạo là đem A-tu-la trong cõi trời gộp vào trong chư thiên. Thiên, nhân, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục là ngũ đạo, cũng là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi rất đáng thương. Diễn: Tắc thị cùng tử xã phụ đào thị, lưu lạc tha hương. Nghĩa là diễn, tức là đứa con nghèo túng bỏ cha trốn đi, lưu lạc chốn quê người. Hai câu tỷ dụ này xuất phát từ kinh Pháp Hoa. Phụ là cha, là sánh di chân như tự tánh. Nếu quý vị mê mất tự tánh, giống như đứa bé mê mất gia đình chạy ra ngoài. Nếu mong được an ổn bình an, vẫn là ngay lập tức ngoan ngoãn trở về nhà, phải tìm đường trở về nhà. Do đã mê thất tự tánh nên lưu chuyển trong lục đạo. Chỉ có một phương pháp thì quý vị mới có thể trở về tự tánh. Phương pháp gì vậy? Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Diễn: Tắc ưng yếm thử ngũ trược, hân vĩ Tây Phương, phát nguyện giảng sanh bất khả quản giả. Nghĩa là diễn, tức là hãy nên chán cõi năm trược này, yêu thích cõi Tây Phương kia, phát nguyện giảng sanh chớ nên trì hoãn. Lại chẳng thể trì hoãn, trì hoãn lần này, lần sau lại gặp gỡ cơ duyên này, chẳng biết là đời nào kiếp nào. Chuyện này rất đáng sợ. Lời khuyên cuối cùng của Đại sư hay lắm. Những câu kết lại lời khuyên đều là nói về trạng huống của chúng ta trong hiện thời. Chúng ta hãy nên thấu hiểu thâm ý chỉ dạy của Liên Trì Đại sư. Ưng quy cố lý, nghĩa là hãy nên về quê cũ. Quê cũ là nói từ Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhị, xuất kỳ sở dĩ, nghĩa là hai, là nêu nguyên do. Nêu rõ vì sao chúng ta phải giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tuy chúng ta mê hoặc điên đảo, nhưng các thế giới của chư Phật trong mười phương rất nhiều. Vì sao không cầu sanh về các tịnh độ khác của chư Phật, cứ khăng khăng cầu sanh Tây Phương tịnh độ? Do lý do nào? Có thể thấy tầm trọng yếu của đoạn văn này. Đoạn văn này nhằm trả lời nghi vấn ý. Kinh: Sở dĩ giả hà, đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân, câu hội nhất sự. Nghĩa là kinh: Vì cớ sao vậy? Được cùng với những vị thượng thiện nhân như vậy ở cùng một chỗ. Đạo lý ở chỗ này, ngay cả Giang Thù, Phổ Hiền, quý vị hỏi các ngài vì sao muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là do lý do này. Các cõi Phật ở phương khác tốt đẹp, nhưng chẳng có bậc thượng thiện nhân đông đảo ngần ấy. Thượng thiện là gì? Đẳng giác Bồ Tát. Trong các cõi Phật ở những thế giới phương khác, đẳng giác Bồ Tát quá ít, hiếm hoi. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, đẳng giác Bồ Tát quá đông, khắp mọi nơi đều có. Ở chung với những gì ấy, chúng ta mới có thể chẳng bị thoái chuyển, mới có thể tiến bộ. Đó là hoàn cảnh tu học tốt nhất. Đạo lý là như thế đó. Sự thử nhiếp tiền trưng khởi, hà cụ giáo nhân phát nguyện sanh bị. Dĩ bị quốc thị chư thượng thiện nhân đồng hội chi xứ, đắc sanh bị quốc, tác nhập như thị thắng hội, cố đương cầu sanh. Nghĩa là sự đoạn này thâu nhiếp ý trong phần trước để gạn hỏi vì sao dạy người khác phát nguyện sanh về cõi ý. Ấy là gì? Cõi ý là nơi các vị thượng thiện nhân cùng tụ hội, được sanh về cõi ý sẽ giữ vào hội thù thắng như vậy, vì thế hãy nên cầu sanh. Nêu bày trọn hết đạo lý này cho chúng ta. Trong sách Diễn Nghĩa có chú giải, trong lời chú giải có một câu quan trọng nhất, tức là chúng ta sẽ dự vào hội của các vị thượng thiện nhân, chúng ta sẽ gia nhập làm hội viên của hội ấy, cùng tu một chỗ với các ngài. Vì thế câu cuối cùng này là câu quan trọng nhất. Diễn: thượng nải tường trần y chánh chủng chủng trang nghiêm. Nghĩa là diễn, trên đây đã trình bày cặn kẽ các thứ trang nghiêm nơi y báo và chánh báo. Tiếp nối những ý về sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đã nói trong các phần kinh văn trên đây. Diễn: cố khuyến phát nguyện cầu sanh. Nghĩa là diễn là để khuyên phát nguyện cầu giảng sanh, khuyên chúng ta phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Diễn: kim xuất kỳ sở dĩ trung. Nghĩa là diễn này nêu ra lý do. Trong phần trên khuyên chúng ta hãy giảng sanh, ở đây nêu rõ nguyên nhân và đạo lý giảng sanh. Nếu quý vị hiểu rõ sẽ thấy không thể chẳng giảng sanh. Tuy y báo và chánh báo trang nghiêm tốt đẹp, ta sống trong một cái chòi tranh nhỏ cũng yên tâm thoải mái, ta chẳng mau giảng sanh. Hạng người như vậy cũng rất nhiều. Quý vị có nhà cao cửa rộng, sang trọng, đẹp đẽ, nguy nga tráng lệ, nhưng cho họ ở, họ chẳng muốn ở. Quý vị cho tôi một căn nhà to, tôi không muốn ở. Vì sao? Quét dọn phiền toái quá, tôi chẳng muốn ở. Vì thì họ chẳng thể động tâm. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, y báo và chánh báo trang nghiêm, cung điện bảy báo, có rất nhiều người thấy vậy mà chẳng động tâm, vẫn chẳng muốn đến đó. Này thấy điều này, các vị thượng thiện nhân cùng tụ hội một chỗ, không thể nào chẳng đi. Diễn: đảng dân đắc dự chư thượng thiện nhân đồng hội nhất xứ, bất ngôn đắc thọ chủng chủng diệu lạc, duy cự chánh nhi bất cập y giả, dĩ lạc sự phi trân, thiện hữu di trân. Nghĩa là diễn chỉ nói được ở cùng một chỗ với các vị chư thượng thiện nhân, chẳng nói được hưởng các thứ vui sướng nhiệm màu, chỉ nêu chánh báo mà chẳng nhắc tới y báo. Vì chuyện vui chẳng quý báo, bản lành mới là quý báo. Tôi vừa mới nói, tuy sung sướng nhưng có rất nhiều người vẫn không mong muốn. Nói tới chuyện hưởng thụ, tôi thấy chẳng có gì là ghê gớm, hoàn toàn chẳng thích thú. Trân bảo, chuyện vui thú hoàn toàn chẳng phải là ai cũng được coi trọng. Trân là coi rất trọng, có rất nhiều người chẳng để vào mắt. Thiện hữu di trân, tức bản lành là quý báu. Thật vậy, một người sống trong thế gian, nói thật thà, trong một đời có thể gặp một tri kỷ tri tâm, chẳng sống uổng phí một đời này. Suốt một đời chẳng có kẻ tri giao, đã sống uổng đời này. Đúng như vậy đó, có thể thấy bản lành trân quý, chẳng giả tí nào. Chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Tiếp đó, dẫn một câu chuyện từ cổ thư. Diễn: Đại học dân, sở quốc vô dĩ di bảo, thế nhân thượng bất bảo châu ngọc, nhi bảo thiện nhân, hà huân xuất thế chi giáo, cố cử chánh nhi bất cập y giả. Nghĩa là diễn sách đại học chép, nước sở chẳng coi thứ gì quý báu, người đời chẳng quý trọng châu ngọc mà quý trọng người lành, huống hồ giáo pháp xuất thế gian. Vì thế chỉ nói tới chánh báo, chẳng nhắc tới y báo. Người thật sự có đạo đức, có học vấn trong thế gian, rất hờ hững đối với những thứ trân bảo trong cuộc đời, trọn chẳng có tâm tham luyến, trông thấy mà chẳng động lòng. Quý vị kể với họ Tây phương cực lạc thế giới tốt đẹp dường ý, họ sẽ bảo tôi chẳng mong hưởng thụ, chẳng để những thứ ấy vào mắt. Nhưng nói đến thiện nhân, họ liền hoan hỷ, do coi trọng bậc thiện nhân. Pháp thế gian còn như thế, huống hồ pháp xuất thế. Vì lẽ đó, khuyên lơn ở chỗ này, dùng chuyện thiện nhân đông đảo để khuyến khích chúng ta, chẳng nói tới những điều khác. Y báo và chánh báo trang nghiêm như đã nói trong phần trước, khiến kẻ tham cầu hưởng thụ động lòng. Tốt đẹp dường ý, chúng ta đi ngay lập tức. Người đức hạnh cao, tâm địa thanh tịnh, chẳng tham cầu trân bảo. Nói những chuyện trên đây, họ chẳng động tâm. Nói chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, họ động tâm, cũng muốn cầu sanh thế giới Tây Phương. Đấy là mới thích hợp khắp ba căn, lợi căn lẫn độn căn, thâu nhiếp hoàn toàn, thầy đều khuyên bảo. Sao trưng hữu nhị nghĩa, nghĩa là sao gạn hỏi là vì có hai ý nghĩa. Trưng là gạn hỏi, sở dĩ giả hà là câu hỏi, ý nói vì sao phải khuyên quý vị giảng sanh. Trong lời nghi vấn ý có hai ý nghĩa. Sao nhất giả sa bà diệt thị Phật ban, hà tất diễn ly cổ quốc. Nghĩa là sao? Một là sa bà cũng là quái Phật, cứ gì cứ phải xa lìa nước cũ. Thế giới sa bà là tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, nội viện của Di Lặc Bồ Tát cách chúng ta không xa, vì sao chẳng cầu sanh trong nước mình mà qua thế giới cực lạc? Đây là một nghi vấn. Sao nhị giả, thập phương vô tận Phật sát, nhược dị thiên hướng Tây Phương, cố trưng kỳ diệu. Nghĩa là hai là mười phương cõi Phật vô tận, vì sao thiên trọng Tây Phương? Vì thị gạn hỏi nguyên do. Các tịnh độ khác trong mười phương thế giới vô lượng vô biên, vì sao không cầu sanh trong thế giới của Đông Phương Dược Sư Phật? Vì sao cứ phải nhất định cầu sanh về Tây Phương? Dưới đây đại sư giải đáp hai nghi vấn ý. Sao kim dung nhi đáp chi phục hữu tam nghĩa, nghĩa là sao nay dung hội để đáp thì lại có ba nghĩa. Dung hợp hai vấn đề ý để giải thích, trong lời giải thích có ba ý nghĩa. Sao nhất giả hoặc hữu quốc độ, nhân, súc, quỷ, ngục, chi sở cộng cư, dị tất giai nhân cột. Nghĩa là sao? Một là hoặc có những cõi nước là nơi người, súc sanh, quỷ, địa ngục cùng ở, chưa chắc đã đều là người. Giống như thế giới sa bà, lục đạo chúng sanh sống xen tạp trong ý, luân chuyển trong lục đạo khổ khôn kỳ xiết. Quý vị ưa thích thế giới này hay chăng? Đấy là sự thật. Sao nhị giả hoặc hữu quốc độ, tuy thuần nhân sở cư, dị tất giai thiền cô. Nghĩa là sao hay là cũng có quốc độ, tuy thuần là người cư trụ, nhưng chưa chắc đã đều là thiện nhân. Xác thực là có những cõi Phật toàn là loài người, chẳng có ba ác đạo, mà cũng chẳng có chư thiên. Nhưng những người ấy chưa chắc đều là thiện nhân. Hiện nay chúng ta sống trong xã hội này, chỗ nào cũng đều cảm thấy chẳng an toàn. Nguyên nhân ở chỗ nào? Chưa chắc đều là người lành. Đến đâu cũng đều có cướp bóc, trộm cắp, có nguy cơ đối với sinh mạng và tài sản. Xã hội Trung Hoa có kẻ ác, mà xã hội ngoại quốc cũng có kẻ ác. Hiện thời đi xa, có đề phòng cũng chẳng đề phòng nổi. Mỗi lần chúng ta mất hành lý, mất giấy tờ, mất tiền bạc tại phi trường, ngày nào chẳng có. Hàng ngày đều có. Mỗi ngày chẳng biết đã trông thấy bao nhiêu lần. Chưa chắc đều là tốt lành. Đó là một nguyên nhân. Sau tam giả, hoặc hữu quốc độ, tuy thuần thiện nhân sở cư, dĩ tất giai thượng thiện cụ. Nghĩa là sau ba là hoặc có quốc độ, tuy thuần là người lành cư trụ, nhưng chưa chắc đã đều là bậc thượng thiện. Thượng thiện là chẳng có ai cao hơn được. Thượng thiện là nói bậc đẳng giác Bồ Tát, không phải là nói kẻ tầm thường. Đến nơi nào để tìm thấy một thế giới toàn là bậc đẳng giác Bồ Tát nhóm họp? Chẳng tìm thấy. Chỉ riêng có Tây Phương Cực Lạc thế giới là câu lạc bộ của các vị hậu bổ Phật trong hết thảy các quái Phật. Các ngài đều đến bên ý. Nếu quý vị đến nơi ý, đẳng giác Bồ Tát trong mười phương hết thảy các quái Phật thấy đều gặp mặt. Di Lạc Bồ Tát trong thế giới này cũng chẳng phải là ngoại lệ, ngài cũng ở bên đó. Sau kim viết chư thượng thiện nhân, tắc bất độc di nhân trung chi thiện, diệt phục thiện trung chi thiện giả. Nghĩa là sau này nói chư thượng thiện nhân, tức là không chỉ là người lành, mà còn là người lành nhất trong các người lành. Giảng rõ thượng thiện là gì? Thượng thiện là thiện nhất trong các thiện nhân. Sau như thượng sở liệt thanh văn Bồ Tát nại chí bộ sư. Nghĩa là sau những vị thanh văn Bồ Tát cho đến hàng bộ sứ như vừa liệt kê trên đây, họ đều là bậc tu hành chứng quả nên gọi là thượng thiện. Sau thử đẳng chư thượng thiện nhân kim đắc giảng sanh, tức giữ câu hội nhất sự. Nghĩa là sau đối với các bậc thượng thiện nhân như vậy, nay đã được giảng sanh, bèn liền cùng tụ hội một chỗ với họ. Nay quý vị cũng là hệ sanh về Tây Phương Cực Lạc thì giới, bèn ở chung với họ. Những lời tiếp theo đây là sự thật, chẳng phải là ca ngợi. Sau sở dị Quán Âm thị chỉ, bả thủ cộng hành, văn thù phổ hiền, thân di thắng hữu. Nghĩa là sau đó gọi là Quán Âm thị chỉ, nắm tay nhau cùng đi, văn thù phổ hiền đích thân làm bạn thù thắng. Từ Tây Phương Cực Lạc thế giới, nay chúng ta thị tượng đức Quán Âm bèn đảnh lễ ngài, sang cõi kia sẽ cùng Quán Âm Bồ Tát nắm tay cùng đi dạo. Quán Âm Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, chúng ta sang bên ỷ hạ hạ phẩm giảng sanh, vẫn là người hay trời. Người hay trời mà có thể cùng với Bồ Tát tay cầm tay cùng nhau đi dạo. Trong các thế giới khác chẳng thể nào có được, chỉ riêng thế giới Tây Phương là có. Có muốn sanh về đó hay chăng, chẳng thể nào không giảng sanh. Những vị Bồ Tát ấy có khá nhiều vị là cổ Phật tái lai, đều đã thành Phật từ lâu. Hàng ngày chúng ta có thể ở chung với các vị Bồ Tát tại một chỗ, hàng ngày cùng với những vị ấy như hình với bóng chẳng rời. Quý vị ngẫm xem, lẽ nào quý vị có thể thoái chuyển cho được? Lẽ đâu quý vị chẳng thành Phật trong một đời? Dưới đây là nêu một tỷ dụ. Sau dụ như đăng long dự doanh thế sở hy cô. Nghĩa là sau ví như lên Long Môn giữ vào Doanh Châu, hiếm có trong đời. Đây là hai câu chuyện diễn Đăng Long Giả, Đông Hán Lý Ưng, nghĩa là diễn lên Long Môn là nói tới Lý Ưng thời Đông Hán. Người này sống vào thời Đông Hán, là một vị ẩn sĩ, là người đọc sách. Diễn thượng khí tiết cô cao tuấn bạch, thiểu sở giao du, nghĩa là diễn khí tiết cao thượng, không xu nịnh, thanh khiết, ít giao du, có học vấn, có đạo đức, chẳng dễ dãi tiếp nhận kẻ khác, rất ít kết bạn với kẻ khác. Người có thể kết bạn với ông ta đều được người đời bội phục. Diễn nhân bị kỳ dung tiếp giả, dĩ di đăng long môn dân, nghĩa là diễn người được ông ta chấp nhận coi như được lên Long Môn. Khó khăn ngần ấy, ông ta có thể coi trọng quý vị là chuyện chẳng dễ dàng. Nêu lên một thí dụ như thế đó. Diễn dự Doanh Giả, Đường Thái Tông khai Hoằng Văn Quan, nghĩa là diễn dự vào Doanh Châu, Đường Thái Tông mở Hoằng Văn Quan. Đường Thái Tông mở Hoằng Văn Quan, đây là một sự nghiệp thuần túy văn học của Đường Thái Tông, giống như Viện Nghiên cứu Trung ương trong hiện tại, hoặc giống như Hàn Lâm Viện trong đời sau. Mời mọc văn nhân trong thiên hạ họp mặt. Diễn dĩ Đỗ Như Hối Đẳng, thập bát nhân di học sĩ, nghĩa là diễn chọn 18 người như ông Đỗ Dư Hối vân vân làm học sĩ, học sĩ của Hoằng Văn Quan. Diễn nhân tiện kỳ dinh, dễ di Doanh Châu chi tuyển, nghĩa là diễn người ta hâm mộ dinh dự ý, coi như họ được tuyển vào Doanh Châu. Đều khá khó khăn. Nay chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, giống như thế tục nói là Đăng Long Môn, Doanh Châu chi tuyển, được trúng tuyển, vinh dự ngần ý, đó là thế sở hy cô, tức hiếm có trong cõi đời. Trong toàn thể hư không khắp pháp giới, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là chuyện hiếm có, thật vậy chẳng giả. Người học Phật tuy nhiều, có mấy ai sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới? Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rất ít ỏi. Chẳng phải là A Di Đà Phật và các vị thượng thiện nhân cõi Tây Phương nhất định muốn nâng cao thân phận của chính mình? Chẳng phải vậy. Bởi lẽ các ngài chẳng phải là hạng người như Lý Ưng hay Đường Thái Tông. A Di Đà Phật dang rộng hai tay hoan nghênh quý vị đến đó, nhưng chính quý vị chẳng đến thì còn có cách nào nữa đây? Chọn lựa là do chính chúng ta, chẳng do A Di Đà Phật. Quyền tuyển chọn dự vào Long Môn hay Doanh Châu chẳng do chúng ta, mà do người khác quyết định. Còn thế giới Tây Phương do bản thân chúng ta, chẳng do Phật Bồ Tát. Tùy thuộc bản thân chúng ta có muốn đến đó hay không. Sau thị dĩ đại sĩ cầu đăng liên lục, huống phục phàm phu, nghĩa là sao? Do vậy bậc đại sĩ còn xin ghi tên vào sổ sen, huống hồ phàm phu. Đây cũng là một công án. Diễn Trường Lô Trách Thiền Sư Kiến Liên Xã, nghĩa là diễn thiền sư Trường Lô Trách lập Liên Xã. Trong thiền tâm có vị sau khi đại triệt đại ngộ bèn quay về phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong thiền tông có khá nhiều vị đại đức tới cuối cùng trở về tịnh độ rất đông, như ngài Vĩnh Minh Viên Thọ là tổ sư đời thứ 6 trong tịnh độ tông, là bậc sau khi đã đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh trong thiền tông bèn quay về tịnh độ. Ở đây ngài Trường Lô Trách lập Liên Xã, mời mọc những người cùng chỉ hướng tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Diễn Nhất Tịch Mộng Nhất Nhân Ô Cân Bạch Y, nghĩa là diễm. Một đêm mộng thấy một người mũ đen áo trắng. Cân là mũ, ô cân là đội mũ màu đen, mặc áo trắng. Buổi tối ngài mộng thấy như vậy. Diễm, phong mạo thanh mỹ, nghĩa là diễm, phong thái dung mạo thanh tú đẹp đẽ. Phong là phong độ, dung mạo hết sức thanh tú. Ngài Trường Lô Trách mộng thấy một người như vậy. Diễn, ấp nhi diệt, nghĩa là diễn, vái chào thưa, chắp tay hành lễ thưa với sư. Diễn, nguyện nhập liên xã khất thư nhất danh, nghĩa là diễn muốn vào liên xã, xin cho ghi danh một chỗ. Ông ta muốn ghi danh vào liên xã, mong tham gia liên xã để niệm Phật. Diễn, trách vấn hà danh, giết phổ huệ, nghĩa là diễn, ngài Lô Trách hỏi tên là gì? Thưa là Phổ Huệ. Thiền sư liền hỏi ông tên gì? Ông ta đáp là Phổ Huệ. Diễn, hữu dân gia huynh Phổ Hiền, diệt khất thư danh. Diễn lại nói, gia huynh là Phổ Hiền cũng xin ghi tên. Ông ta đã đến lại còn ghi danh thay cho anh mình. Ông ta nói, anh tôi tên Phổ Hiền, tôi tên Phổ Huệ. Diễn, giác nhi tư hoa nghiêm, hữu nhị Bồ Tát danh, nghĩa là diễn, tỉnh giấc nghĩ tới kinh Hoa Nghiêm có tên hai vị Bồ Tát ấy. Sư tỉnh giấc suy nghĩ, trong kinh Hoa Nghiêm có tên hai vị Bồ Tát ấy, hai vị Bồ Tát ấy đều đến ghi danh. Diễn, toại dĩ di liên lục chi thủ, nghĩa là diễn, liền ghi tên hai ngài đứng đầu sổ liên hữu. Danh sách trong liên xã ấy mở đầu bằng Phổ Hiền Bồ Tát và Phổ Huệ Bồ Tát. Bồ Tát đến ghi danh có thể thấy trong tương lai nhất định là liên hữu trong liên xã ý giảng sanh đông đảo. Đó là đạo tràng thực sự. Nếu trong đạo tràng kèn cửa đấu tranh, chỉ treo chiêu bài Phật giáo, muốn gây tạo tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, kẻ đến ghi danh sẽ là yêu ma quỷ quái, sẽ khiến cho quý vị một mực hồ đồ. Người ta chỉ dùng cái tâm chí thành, thật sự mong cầu sanh về tịnh độ. Chúng ta phải đặc biệt chú ý điều này. Sau bốc cư do trạch lý nhân, thẩn dân học đạo, như tư thắng hội, khả vật nguyện dư. Nghĩa là sau chọn chỗ ở, còn lựa láng giềng nhân từ, huống hồ học đạo. Hội thù thắng như thị, há có thể chẳng nguyện sanh về đó ư? Bốc tuyệt đối chẳng phải là sủ quẻ, xem bói, xem phong thủy. Bốc cư là chọn lựa chỗ ở. Hãy nên hiểu bốc cư là tuyển trạch, tức chọn lựa. Chọn lựa chỗ để ở, phải chọn xem xóm giềng có thiện nhân hay không. Chúng ta phải ở với thiện nhân cùng một chỗ. Hệ có thiện nhân cư trụ, bèn là chỗ phong thủy tốt đẹp. Nơi chẳng có thiện nhân tồn tại, còn nói đến phong thủy chi nữa. Bốc cư do trạch lý nhân, lý là lân lý, xóm giềng, hàng xóm. Trong chung lân lý, có bậc quân tử nhân từ hay không? Có người như vậy hay không? Chúng ta phải làm hàng xóm với bậc quân tử nhân từ. Cổ nhân tuyển chọn chỗ ý, lấy điều này làm mục tiêu. Nay thì phải dùng la bàn xem phong thủy, lẫn quẩn làm những chuyện ý. Nói thật thà, chưa chắc đã gặp người đạo đức nhân từ, mà sẽ gặp rất nhiều yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái tin tưởng những thứ ý. Người ta muốn tránh dữ, hướng lành, mong tiêu tai miễn nạn, chẳng cầu từ nơi hành vi đức hạnh trong thường ngày, lại cầu quý thần giúp đỡ. Ha, có lẽ ý. Từ xưa tới nay đã có bói toán, nhằm để cho chúng ta tham khảo. Nếu bói được quẻ xấu thì phải làm sao? Chính mình hãy phản tỉnh rất sâu. Ta phạm những lỗi lầm nào? Sửa lỗi đổi mới là né giữ hướng lành. Vì thế chẳng phải là sửa ở bên ngoài, mà là sửa trong nội tâm. Sách Liễu Phàm Tự Quận giảng sự lý này rất rõ ràng. Người hiện thời chẳng hiểu đạo lý này, hoàn toàn sửa đổi nơi hình thức bên ngoài. Đã sửa rồi vẫn không được, vẫn là vô dụng. Đang thất bại vẫn là thất bại, đang mất mát vẫn bị mất mát. Chúng ta thì những chuyện như vậy rất nhiều, hãy nên biết phản tỉnh. Lại xem đoạn kế tiếp, đại sư giả lập một đoạn vấn đáp, cũng nhằm đoạn trừ nghi vấn cho chúng ta. Sự vấn: sanh cực lạc giả, kỳ loại bất nhất, hà đắc khái xưng thượng thiền. Nghĩa là sự hỏi: người sanh về cực lạc thuộc nhiều loại khác nhau, há nên nhất loạt gọi là thượng thiện? Điều này đích xác cũng là một nghi vấn. Người giảng sanh Tây Phương cực lạc thị giới rất nhiều, thiện ác cũng chẳng nhất định. Có bậc thiện nhân giảng sanh, mà cũng có kẻ ác lâm chung mười niệm giảng sanh. Nếu người giảng sanh thiện lẫn ác đều có, nhất là pháp môn tịnh độ thích hợp khắp ba căn, gồm thâu lợi căn lẫn độn căn, trên là A-la-hán, Bồ-Tát giảng sanh, dưới là ngạ quỷ địa ngục cũng giảng sanh, có thể nào đều gọi họ là thượng thiện được chăng? Nêu ra câu hỏi này, chúng ta nghe thầy cũng rất có lý. Liên Trì đại sư đáp rất khéo. Sự đáp: dĩ giai đắc bất thoái chuyện cô. Nghĩa là sự đáp do đều đắc bất thoái chuyển. Bất thoái chuyển là thiện hạnh của những người ý chẳng thoái chuyển, đương nhiên có thể gọi họ là bậc thượng thiện. Sao loại bất nhất giả, nghĩa là sao chủng loại chẳng phải chỉ có một. Trước hết giải thích về chủng loại bất nhất. Sao vị hữu thánh, hữu phàm, hữu đại, hữu tiểu. Nghĩa là sao có nghĩa là có thánh, có phàm, có đại căn, có tiểu căn, có đại thừa, có tiểu thừa. Sao thượng trung hạ phẩm, phân vị trật nhiên. Nghĩa là sao thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm phân chia địa vị theo trật tự rành rành. Phân chia địa vị theo một thứ tự rành mạch rõ ràng. Hãy nên hiểu nhiên là rõ ràng hoặc hiểu rõ. Sao nái lược kỳ trung hạ, khải giết thượng thiện, cố vị thử nạn. Nghĩa là sao do bỏ qua trung căn và hạ căn, cứ nhất loạt nói là thượng thiện, nên mới cợt vấn chuyện này. Bác bẻ: trung hạ căn quý vị đều chẳng nhắc tới, luôn nói là thượng thiện, chẳng lẽ ai này đều là thượng thiện ư? Sao kim minh chúng sanh sanh giả, giai thị a đệ bạc trị. Nghĩa là sao này nói rõ chúng sanh giảng sanh đều là a bệ bạc trí. Không riêng gì kinh Tiểu Bổn Di Đà có câu này, mà kinh Đại Bổn Vô Lượng Thọ cũng có, trong nhiều bản đều có. Chắc chắn chẳng phải là phiên dịch sai lầm, trong nhiều bản dịch khác nhau đều thấy điều này. Có thể thấy lời này là thật, tuyệt đối không phải là sai lầm. Đã là a bệ bạc trí thì đương nhiên là bậc thượng thiện. A bệ bạc trí là tiếng Phạn, chúng ta thường dịch là từ thất địa trở lên. Giảng sanh Tây Phương cực lạc thị giới xác thực là có bốn cõi. Xác thực là có chín phẩm. Phẩm vị xác thực là có cao hay thấp. Nhưng trí huệ, thần thông, đạo lực bằng bậc Bồ Tát từ thất địa trở lên. Hy hữu thay, điều này chẳng thể nghĩ bàn. Rõ ràng phàm phu cớ sao có năng lực giống như bậc thất địa trở lên? Nếu chẳng phải là từ thất địa trở lên, há thiên nhãn có thể thấy thấu suốt? Hà thiên nhĩ có thể nghe thông suốt? Túc mạng thông của A-la-hán chỉ biết tới 500 đời. 500 đời là giới hạn. Trước 500 đời, Ngài sẽ chẳng biết. Năng lực của nhân thiên trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều chẳng bị hạn chế, vượt trội A-la-hán quá nhiều. Đó là những cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, mà cũng là sự thật chẳng thể nghĩ bàn. Sau tắc cứu cánh giai thành vô thượng chánh giác, thị Phật cảnh giới cố vô biệt giả. Nghĩa là sau cho nên rốt ráo đều thành vô thượng chánh giác, là cảnh giới của Phật. Vì lẽ đó chẳng khác biệt gì. Kết luận này càng hay hơn nữa. Phàm là người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng có ai không thành Phật viên mãn trong một đời. Đã là thành Phật viên mãn trong một đời, đương nhiên có thể gọi là thượng thiện. Nho gia nói chỉ ư chí thiện, tức an trụ trong sự tốt lành cùng tột. Nói thật ra, đối với chỉ ư chí thiện, như Nho gia đã nói, chỉ có trong pháp môn Tịnh độ mới là chỉ ư chí thiện, danh phù hợp thực. Nếu chẳng cầu sanh Tịnh độ, chỉ ư chí thiện là hữu danh, hoàn toàn chẳng có thực chất, chẳng làm được. Đó là lý tưởng của Nho gia, chẳng phải là sự thật. Nhưng trong Tịnh độ tông, nó đã được biến thành sự thật, xác thực là chỉ ư chí thiện chân thật. Trong hết thảy các kinh, kinh nào cũng đều là tối thượng, nhưng kinh Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà là chỉ ư chí thiện, đã đạt đến rồi an trụ trong đó, chẳng có gì cao hơn được. Trong tất cả các pháp môn, một câu A Di Đà Phật là chỉ ư chí thiện. Trong tất cả hết thảy các thành tựu, giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thành tựu điều lành, chỉ ư chí thiện. Người niệm Phật rất đông, nhưng người hiểu rõ ràng ranh rẽ chuyện này trọn chẳng có mấy ai. Vì lẽ đó, niệm Phật mới bị ngã lòng, mới bị chuyện biến. Thường nói thông tục là đúng, sai, chân, vọng, tà, chánh, tốt, xấu, đều chẳng phân biệt rõ rệt. Hà có cách nào ư? Người đời tầm mắt ngắn ngủi, nông cạn, chỉ nhìn bề ngoài, chẳng biết bên trong. Tối hôm qua, cư sĩ Giảng Phong Văn và tôi nói chuyện. Hiện thời, ông ta tu hành lại tăng tấn cao hơn. Mỗi lần tăng tấn luôn gặp những nỗi khó khăn, nên đến tìm tôi, mong được giải đáp. Trong câu chuyện, ông ta nói có nhiều người muốn theo học với tôi nhưng không dám đến, do hai nguyên nhân. Một là tôi không thường ở trong nước, hai là có những người chẳng muốn đến Đồ Thư Quán. Tôi bảo ông ta, những người ấy có muốn đến tôi cũng chẳng mong gặp họ. Vì sao chẳng cần họ? Tu hành thì phải chịu thử thách để trừ diệt sạch trơn phiền não và tập khí. Quý vị sẽ thành công. Quý vị chẳng muốn bị thử thách, còn nói đến chuyện tu hành chi nữa. Quý vị hãy tìm nơi thoải mái. Ở đây tôi chẳng cần quý vị. Tôi cũng chẳng có nhiều thời gian ngần ấy để lãng phí cùng quý vị. Cổ nhân giáo học, quý vị đọc Thiền Lâm Bảo Quấn sẽ biết. Cổ nhân nếu coi trọng học trò, sẽ nghĩ đủ mọi cách trù dập đả kích nó, xem nó có thể chịu đựng nổi hay không. Chịu không nổi, bỏ đi. Khi trò bỏ đi, vị thầy ấy sẽ tuyệt đối chẳng đau lòng. Vì sao? Chẳng thành pháp khí được. Nhất định là người trăm lần thất bại chẳng ngã lòng thì mới thành tựu. Do đó, người hiện thời ngu si, thiếu tầm nhìn xa, thiếu trí huệ, họ có thể học được đạo gì? Có thể thành tựu gì? Nghe bằng thâu âm những lời giảng, cứ ngỡ học như vậy bèn thành công. Pháp sư Diễn Bồi gọi những người như vậy là thuộc phe phái gì? Phe phái băng thâu âm. Thuộc vào phe phái băng thâu âm thì có thể học hiểu hay chăng? Chẳng thế nào. Chẳng có sư thừa, quyết định là sẽ học chẳng hiểu. Thậm chí còn có rất nhiều kẻ lấy trộm băng thâu âm biến thành trộm pháp. không chỉ thuộc về phe phái băng thâu âm mà còn thuộc vào phường trộm băng thâu âm, chẳng thể thành tựu. Giảng cư sĩ liễu giải hiểu biết, hiện thời đồ thư quán của chúng ta xác thực là một đạo tràng tốt đẹp, một đạo tràng rất lý tưởng. Nếu có thể chịu nổi sự khảo nghiệm ở nơi đây sẽ rất có thành tựu. Chẳng chịu nổi khảo nghiệm, quyết định chẳng thể thành tựu. Nếu chúng tôi đối với các vị đồng tu, quý vị đến tôi liền hoan hỷ, quý vị bỏ đi tôi bực bội, tôi liền đọa lạc, lại biến thành phàm phu. Quý vị đến cũng thế, mà đi cũng vậy, tôi quyết chẳng động tâm. Quý vị đến tôi chiếu cố quý vị, đây là trách nhiệm của tôi. Quý vị có thể thành tựu hay không, nói thật thà là do tam bảo gia trì. Hiện thời sống trong xã hội như vậy, trong một xã hội phức tạp dường ý, sức dụ dỗ mê hoặc to mạnh ngần ý. Nếu ai có thể chống nổi sự dụ dỗ mê hoặc, chịu đựng khảo nghiệm, nói thật thà sẽ là bậc tái lai, chẳng phải là người thường. Chẳng phải là bậc tái lai, muốn thành tựu trong xã hội này sẽ khó hơn lên trời. Tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần có thể động tâm hay chăng? Hơi bị lôi kéo dẫn dụ liền lay động, thứ gì cũng đều chẳng cần phải nói nữa, có gì đáng bàn nữa đây? Trong cái nhìn của kẻ bình phàm, phải lập đại đạo tràng, xây chùa to lớn. Hôm qua tôi đã cùng giảng cư sĩ phân tích, tôi nói điều đó không quan trọng, chuyện quan trọng là bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Có thể bồi dưỡng mấy người? Dăm ba người tuyệt diệu lắm rồi. Quý vị còn mong ngóng bồi dưỡng rất nhiều, chính là giấy vọng tưởng. Thầy Lý ở Đài Trung 40 năm bồi dưỡng được ba học trò, có thể ngộ, chẳng thể cầu, chẳng dễ dàng. Chúng ta hy vọng đạo tràng này có thể thành tựu ba người thì sẽ chẳng khiến cho Phật Bồ Tát thất vọng, chẳng khiến lịch đại tổ sư thất vọng. Hoàng lão cư sĩ lần nữa, đôi ba lần khuyên lơn tôi. Cụ bảo tôi hãy bớt giảng kinh, phải nghĩ cách dạy học, bồi dưỡng nhân tài kế tục. Mục tiêu là tông thuyết câu thông. Người có thể nói thông suốt rất nhiều, kẻ biết nói rất đông, chẳng có người thật sự tu hành. Chẳng có người tu hành chứng quả. Tu hành chứng quả là tông thông. Thử hỏi, nay quý vị nắm chắc giảng sanh hay chăng? Chẳng nắm chắc, vậy là chẳng được rồi. Nay quý vị biết giảng, đã làm được mấy phần những điều quý vị đã nói? Chẳng làm được, uổng công. Cầu giáo huấn nào trong kinh điển cũng đều làm được, đó là tông thông. Nay chúng ta cầu điều gì? Tuyệt đối chẳng cầu hình thức, tuyệt đối không cầu bề ngoài. Kẻ chẳng chịu nổi dụ dỗ mê hoặc thì là phàm phu, không có chi là lạ. Đó là một hiện tượng rất bình thường. Có thể ở trong dụ dỗ mê hoặc mà chẳng lay động, ta biết người ấy thật sự đáng quý. Trong vạn người khó có được một hai kẻ, chúng ta phải quý trọng, phải hộ trì. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.